3. Đại giới cộng trú. Có các tỳ kheo A-lan nhã không biết cương giới của mình nên ngang bằng bao nhiêu. Bạch Phật, Phật dạy: tự nhiên giới cách thân diện hai câu lâu xá, kết cương giới tùy xa gần. Khi ấy, các tỳ kheo kết cương giới không có biên giới. Bạch Phật, Phật dạy: nếu kết không biên giới, không thành kết giới, người phạm mắc tội đột kiết la. Các tỳ kheo lại kết cương giới 12 do tuần, 10 do tuần. Khi thuyết giới phải đi 4-5 ngày mới đến, hoặc gặp phải lửa nơi đồng hoang, hoặc bị nước lớn, hoặc gặp giặc cướp đoạt, có nạn phạm hạnh, nạn y bác, cho đến nạn mạng. Bạch Phật, Phật dạy: nếu kết cương giới 12 do tuần, 10 do tuần, không thành kết giới, phạm đột kiết la. Nay ta cho phép, xa nhất là 3 do tuần. Khi ấy, các tỳ kheo không xướng bốn phương của giới mà kết giới. Bạch Phật, Phật dạy: không xướng giới tướng, không thành kết giới, phạm đột kiết la. Khi ấy, các tỳ kheo dùng những con vật sống xung quanh và khói lửa làm giới tướng, hoặc luôn cả giới, hoặc hai giới nhập vào nhau. Bạch Phật, Phật dạy: đều không thành kết giới, phạm đột kiết la. Có hai trú xứ, các tỳ kheo muốn kết giới làm Bồ Tát cùng nhận của cúng. Bạch Phật, Phật dạy: cho phép mỗi bên bạch nhị yết ma giải giới cũ, vậy sao tập hợp lại bạch nhị yết ma kết cùng một giới? Lại có các tỳ kheo muốn kết giới chung sống, chung Bồ Tát, cùng nhận của cúng riêng. Bạch Phật, Phật dạy: cho phép giải giới cũ, rồi sau tập hợp lại kết giới. Lại có các tỳ kheo muốn kết giới chung sống, cùng nhận của cúng mà Bồ Tát riêng. Bạch Phật, Phật dạy: không nên như vậy, phạm thâu la lan giá. Lại có một trú xứ, các tỳ kheo muốn kết giới sống riêng, Bồ Tát riêng, nhận vật cúng riêng. Bạch Phật, Phật dạy: cho phép giải giới cũ, rồi mỗi bên kiết trở lại. Lại có các tỳ kheo muốn kết giới sống riêng, Bồ Tát riêng, nhận vật cúng chung. Bạch Phật, Phật dạy: cho phép kết. Đức Phật bảo các tỳ kheo: tất cả sông, tất cả hồ ao, tất cả biển đều không được kết làm giới. Nếu đi đường thủy, trong chúng người nào có sức khỏe nhất tạt nước ra đến đâu thì lấy đó làm giới tự nhiên. 4. Thất y giới. Đức Phật ở tại vườn trúc A Nhã Kiều Trần Như ở núi Lăng Cầu La. Ngày Bồ Tát bỗng hóa làm cái cầu vồng màu xanh, ngồi kết già trong đó đến chỗ Đức Phật. Rất đông người đứng coi. Từ bên trong cầu vồng này, A Nhã Kiều Trần Như bước ra, do y phấn tảo nặng nên khá nhọc mệt trên đường đi. Các tỳ kheo khởi ý niệm: nếu Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo ở trong xóm làng hay biên giới của xóm làng kết làm giới không mất y, khiến cho các vị trưởng lão khỏi phải nhọc mệt như vậy. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật bằng mọi cách khen ngợi giới, khen người trì giới rồi, bảo các tỳ kheo: nay cho phép các tỳ kheo trong xóm làng hay là biên giới của xóm làng bạch nhị yết ma kết làm giới không mất y. Sai một tỳ kheo bạch: đại đức tăng xin lắng nghe, nay kết giới trong xóm làng hay biên giới của xóm làng này chung sống, chung Bồ Tát, chung nhận phẩm vật cúng dường, nay kết làm giới không mất y. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, nay kết giới trong xóm làng hay biên giới của xóm làng này chung sống, chung Bồ Tát, chung nhận phẩm vật cúng dường, nay kết làm giới không mất y. Trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã kết làm giới không mất y rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Khi ấy, các tỳ kheo kết giới không mất y trước, sau mới kết đại giới. Bạch Phật, Phật dạy, nên kết đại giới trước, sau y nơi đó mới kết giới không mất y. Các tỳ kheo lại tất cả thời kết y giới. Để y thô tệ rồi đi, bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, nên bạch nhị yết ma giải. Một tỳ kheo bạch, Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Kết giới trong xóm làng hay biên giới của xóm làng này, trước kết làm giới không mất y, nay Tăng giải kết việc này. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, kết giới nơi chỗ này, vân vân, cho đến câu, nay Tăng giải kết việc này. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã giải giới không mất y trước đây rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Khi ấy, các tỳ kheo trước giải đại giới, sau giải y giới. Bạch Phật, Phật dạy, nên trước giải y giới, sau giải đại giới. Khi ấy, tỳ kheo vì phòng hộ thân cho nên mất y giới, và vì bảo vệ y giới cho nên thân mất đi sự phòng hộ. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép kết y giới trở lại. Bấy giờ có một trú xứ, ngày Bố Tát, đệ tử xin cáo từ Hòa Thượng muốn đi đến chỗ khác. Hòa Thượng không biết nên như thế nào. Bạch Phật, Phật dạy, Hòa Thượng nên trù liệu, nếu trên đường đi có sự nghi ngờ, sợ sệt mà Hòa Thượng cho phép đi, phạm đột kiết la. Nếu không cho mà đệ tử cưỡng đi, mắc tội khinh thầy, phạm ba vật đề. Nếu trên đường đi tuy không có sự nghi ngờ, sợ sệt mà nơi đến khất thực khó khăn, hoặc bạn đồng đi không hiểu biết, không tụng giới, không biết Bố Tát, không biết yết ma Bố Tát, hoặc nơi đó không có người trì pháp, trì luật, hiểu rõ luật nghi, hoặc nơi đó ưa thích đấu tranh, hoặc nơi đó có người phá tăng, hoặc nơi đó mắc bệnh, không có thức ăn tùy theo bệnh, thuốc thang, ngọa cụ, người nuôi bệnh, hoặc nơi đó y thực khó được mà cho đi, đều phạm đột kiết la. Nếu không có các việc như trên thì cho đi, không phạm. Có một trú xứ, ngày thứ 15, các tỳ kheo tập hợp để Bố Tát thuyết giới Ba La Đề Mộc Xoa, mời đệ nhất thượng tọa thuyết giới. Thượng tọa nói, quên không tụng được. Đệ nhị thượng tọa cho đến hạ tọa đều nói không tụng, nên không Bố Tát được. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nên bạch nhị yết ma, sai một tỳ kheo đến nơi chúng khác tụng giới, hoặc tóm lược, hoặc tụng đủ. Trong ngày trở về, nếu không được, thì không nên ở trú xứ như vậy. Nếu ở, phạm đột kiết la. 5. Hối quá. Một nhỏ. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo phạm tội không hối quá, mà Bố Tát. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Nếu phạm, mắc đột kiết la. Hai nhỏ, lại có các tỳ kheo hướng đến người phạm tội để hối quá. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Ba nhỏ, có một trú xứ, ngày Bố Tát, tất cả tăng đều phạm tội. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép bạch nhị yết ma, sai một tỳ kheo đến chúng khác hối quá thanh tịnh rồi trở về. Các tỳ kheo khác đến bên tỳ kheo ý hối quá. Nếu được thì tốt, bằng không nên tập trung hết nơi nhà Bố Tát. Một tỳ kheo bạch nhị yết ma. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nay tăng đều phạm tội này, không thể hối quá được. nay cùng nhau gác lại đó, sao sẽ hối quá. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, nay tăng đều có tội này, không thể hối quá được, nay cùng nhau gác lại đó, sao sẽ hối quá. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã đồng ý gác tội này lại rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Đã đúng pháp thì phải bố tác, không nên không bố tác. Bốn nhỏ. Có một tỳ kheo bệnh, phạm tội, nói với một tỳ kheo. Đại đức, tôi phạm tội. Vị kia trả lời, tôi cũng phạm tội. Không hối quá được, vị kia mạng chung. Các tỳ kheo khởi ý niệm. Nếu Thế Tôn cho phép hướng đến tỳ kheo có tội để hối quá, thì tỳ kheo này khỏi phải gặp trường hợp không hối quá mà mạng chung. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, cho phép hướng đến tỳ kheo có tội hối quá, chỉ không được hướng đến người đồng tội hối quá. Năm nhỏ. Có một trú xứ tăng đều đồng phạm một tội, không biết giải quyết thế nào. Bạch Phật, Phật dạy, cũng nên như trên gác tội lại. Có một bệnh tỳ kheo phạm tội, nói với một tỳ kheo. Đại đức, tôi phạm tội này. Vị kia nói, tôi cũng phạm tội này, do vậy không được hối quá mà qua đời. Các tỳ kheo khởi ý niệm. Nếu Thế Tôn cho phép hướng đến tỳ kheo đồng phạm một tội mà hối quá, thì tỳ kheo này khỏi gặp trường hợp không được hối quá mà mạng chung. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nay cho phép hướng đến người đồng tội hay không đồng tội để hối quá. Sáu nhỏ. Có một trú xứ, các tỳ kheo tập hợp Bố Tát thuyết giới. Một tỳ kheo nói với tỳ kheo thuyết giới. Ngưng lại, tôi nhớ có tội, tôi muốn hối quá. Các tỳ kheo chê trách nói, tại sao khi nói giới lại làm trở ngại? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, khi nói giới, nếu nhớ có tội, cho phép hướng đến tỳ kheo ngồi gần nói, hoặc miệng nói tâm nghĩ, tôi có tội như vậy, nói giới rồi sẽ hối quá, không nên gây trở ngại. Nghi có tội cũng như vậy. Có một trú xứ, các tỳ kheo không biết Bố Tát, không biết Yết Ma Bố Tát. Có tỳ kheo biết pháp trì luật, hiểu rõ luật nghi đến. Các tỳ kheo không để ý tiếp đón, không cung cấp ngọa cụ. Tỳ kheo kia bèn đi. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, phải tiếp đón tốt, cung cấp ngọa cụ. Nếu không vậy, phạm đột kiết la. Bảy nhỏ. Có một trú xứ, tăng đều phạm tội, không biết tội phạm thuộc về thiên nào. Có một tỳ kheo biết pháp trì luật, hiểu rõ luật nghi đến. Trong các tỳ kheo có một vị đến hỏi, phạm như vậy là thuộc về thiên nào của tội? Tỳ kheo kia nói, là thuộc về thiên tội đó. Vị đó nói, tất cả tăng trong trú xứ này đều phạm tội như vậy. Tỳ kheo đó liền đến bên tỳ kheo kia hối quá. Hối quá rồi trở về nói với các tỳ kheo. Chúng ta trước đây phạm tội như vậy thuộc về thiên tội. Vân vân, nên cùng sám hối. Đừng để ô nhiễm tu phạm hạnh phải thọ khổ nhiều đời. Các tỳ kheo khác nổi giận nói, tại sao thầy hướng đến tôi nói như vậy? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy. Các tỳ kheo nên đến nơi vị tỳ kheo biết pháp kia để hối quá. Chẳng phải vị ấy thì không nên nói. Chỉ không nên vội hướng đến người nói. Nếu nói thì phạm đột kiết la. Tám nhỏ. Bấy giờ Xá Lợi Phất đến trú xứ của nhóm sáu tỳ kheo, thấy họ phạm giới, nói, các thầy chớ nên làm điều này. Nhóm sáu tỳ kheo bèn xúc não, hỏi, những gì nên làm, những gì không nên làm. Họ gây não suốt đêm. Xá Lợi Phất bạch Phật, bằng mọi cách, Đức Phật quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Các ông là người ngu si, tỳ kheo thượng tọa Lân Mẫn dạy các ông, tại sao lại gây não suốt đêm? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo, chẳng phải không nên dạy, chỉ không nên vội dạy người. Nếu phạm tội, tự biết có lỗi, vậy sao mới dạy? Bấy giờ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Du Hành Nhân Gian, là bậc thầy đáng kính của bốn chúng, quốc vương, đại thần, Sa Môn, Bà La Môn. Hai vị đến trú xứ của một tỳ kheo, các đàn Việt vì hai ngày cúng dường chúng tăng, bố thí y vật giá trị. Cho đến, người giữ vườn cũng được khâm Bà La trị giá 12.000 kim tiền. Ba lần sướng lên rằng, ai cần đến lấy. Cuối cùng, không ai nhận nên hoàn lại cho thí chủ. Khi ấy, số tỳ kheo tụ hội tuần tự du hành trở về chỗ Phật. Thường pháp của chư Phật là an ủi các tỳ kheo, rồi hỏi, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Du Hành có phong túc không? Bạch Thế Tôn rất phong túc. Đức Thế Tôn lại thấy một điều hy hữu là chúng tăng đều được một khâm Bà La trị giá 12.000 kim tiền. Ba lần sướng cho các tỳ kheo mà không vị nào lấy, hoàn lại cho thí chủ. Khi ấy, có hai tỳ kheo Mahalo ở cách Phật không xa. Nghe rồi, một người nói như vậy. Các thượng tọa kia là người ngu si, chính mình mất lợi dưỡng mà khiến cho thí chủ không được đại phước. Nếu tôi có mặt tại đó, sẽ nhận. Một người lại nói, tôi là thượng tọa thì tôi sẽ nhận. Đưa đến sự tranh cãi, Đức Phật thấy vậy liền nói kệ. Hai người Mahalo không ở trong chúng kia, do đó không tranh tụng. Y quý trả lại chủ. 6. Chuyển trú xứ. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Khi ấy, Ưu Ba Ly cùng các vị trì luật du hành đến trú xứ tỳ kheo. Vì họ nên tác Yết Ma khiển trách, Yết Ma khu xuất, Yết Ma y chỉ, Yết Ma cử tội, Yết Ma hạ ý, thì đều tác pháp. Vì họ nên tác pháp biệt trú, Mana Đỏa, Bản Nhật, A Phù Hana, thì đều tác pháp. Nếu cương giới cần giải thì giải, nên kết thì kết. Vì họ nên tác Yết Ma giáo giới tỳ kheo ni, thì tác Yết Ma giáo giới, không kham giáo giới. Vì họ phải giải Yết Ma giáo giới, thì vì họ giải Yết Ma giáo giới. Các tỳ kheo khác nghe, nghĩ, các tỳ kheo trì luật này đến chắc chắn khiến chúng ta có nhiều nghi hối, nên bèn dọn ngọa cụ, đóng cửa, bỏ trú xứ đi. Lại có các tỳ kheo ni thấy Ưu Ba Ly nổi giận mắng, nói, tỳ kheo này thường khưa hỏi Đức Thế Tôn, giới này nên thọ trì cả hai bộ tăng hay chỉ thọ trì một bộ tăng? Đức Phật bèn khiến hai bộ tăng thọ trì. Do đó, khiến cho ta có nhiều khốn khổ. Những tỳ kheo do Ưu Ba Ly hướng dẫn về đến chỗ Phật. Thường pháp của chư Phật là thăm hỏi rồi, lại hỏi, nơi mà Ưu Ba Ly du hành, sự cúng dường có phong túc hay không? Bạch Thế Tôn, không đầy đủ. Phật lại hỏi, tại sao? Thưa Thế Tôn, bởi vì các tỳ kheo bỏ trú xứ đi và tỳ kheo ni giận mắng. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo kia, sự thật các ông có như vậy không? Bạch Thế Tôn, thật sự có như vậy. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, các ông ngu si, không cung kính tỳ kheo trì luật, thì cung kính ai? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết pháp nên học ban đầu. Tỳ kheo nào nghe tỳ kheo trì luật đến, không nên đi tránh, nên lau quét, rưới nước, sửa soạn phòng xá, ngọa cụ. nghe vị ấy gần đến, nên ra ngoài nửa do tuần nghinh đón. Nếu nghi có nạn sự, thì cũng phải ra khỏi cửa. Nếu tỳ kheo trì luật có y vật, thì nên thay thế sách vào. Sửa soạn nước rửa, khăn lau tay chân, chuẩn bị đồ để tắm, thức uống quá giữa ngày, thỉnh thuyết pháp. Nếu thật sự cần giải thích, thì tỳ kheo trì luật nên như pháp trả lời. Nếu hỏi với tâm xúc não, thì không nên đáp. Sáng sớm làm bữa ăn trước, đát bát na, kế đó làm bữa ăn sau. Nên hướng dẫn thí chủ ở lại an cư, lại nên tìm đàn việc dân y, nên làm các việc cúng dường như vậy, bằng không thì phạm đột kiết la. 7. Bố tát và thuyết giới 2. Đức Phật ở tại thành Vương Xá, khi ấy Đức Thế Tôn, ngày Bố Tát, cùng các tỳ kheo kẻ trước người sau vây quanh ngồi nơi đất trống. Đức Phật bảo các tỳ kheo: các ông im lặng, nay sẽ Bố Tát nói Ba La Đề Mộc Xoa. Có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật. Tỳ kheo già già gần như mắc bệnh cuồng, có khi đến, có khi không đến, cũng lại không nhớ đến và không đến. Do vậy bê trễ việc hành tăng sự, nay lại không đến. Đức Phật dạy, sai một tỳ kheo gọi đến. Một vị vâng lời Phật dạy đến kêu, tìm khắp không thấy, trở về bạch Phật. Phật dạy, nay cho phép các tỳ kheo từ xa cùng tác pháp bạch nhị yết ma cuồng si. Một tỳ kheo bạch, đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là mắc bệnh cuồng si, hoặc đến hoặc không đến, cũng lại không nhớ đến hay không đến, do vậy phế bỏ hành tăng sự. Nay tăng từ xa trao cho tỳ kheo pháp yết ma cuồng si, nếu có mặt hoặc không có mặt khi hành tăng sự, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo tên là này mắc bệnh cuồng si, hoặc đến hoặc không đến, cũng lại không nhớ đến hay không đến, do vậy phế bỏ hành tăng sự. Nay tăng từ xa trao cho tỳ kheo pháp yết ma cuồng si, nếu có mặt hoặc không có mặt khi hành tăng sự, các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã trao cho tỳ kheo pháp yết ma cuồng si rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Sau đó, vị kia được lành bệnh, cầu xin giải yết ma. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, cho phép bạch nhị yết ma để giải. Tỳ kheo lành bệnh nên đến giữa tăng để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối, chắp tay, bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, con là tỳ kheo. Trước đây mắc bệnh cuồng si, hoặc đến hoặc không đến, cũng lại không nhớ đến cùng không đến. Tăng đã trao cho con pháp yết ma cuồng si, nay con đã lành bệnh, đến tăng xin giải yết ma cuồng si. Xin như vậy ba lần, tăng sai một tỳ kheo bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo, này trước đây cuồng si, hoặc đến hoặc không đến, cũng lại không nhớ đến hay không đến, tăng trao cho pháp yết ma cuồng si. Nay bệnh đã lành, đến tăng xin giải yết ma cuồng si. Nay tăng cho giải yết ma cuồng si, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo, này trước đây mắc bệnh cuồng si, hoặc đến hoặc không đến, cũng lại không nhớ đến hay không đến, tăng trao cho pháp yết ma cuồng si. Nay bệnh đã lành, đến tăng xin giải yết ma cuồng si. Nay tăng cho giải pháp yết ma cuồng si. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã trao cho tỳ kheo giải pháp yết ma cuồng si rồi, tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 8. Bấy giờ, ngày Bố Tát, Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo, kẻ trước người sau, vây quanh, ngồi nơi đất trống. Phật bảo các tỳ kheo, các thầy im lặng, nay Bố Tát thuyết giới. Một nhỏ, có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật. Tỳ kheo mắc bệnh không đến được. Đức Phật dạy, nên khiến một tỳ kheo dẫn đến. Các tỳ kheo không biết bằng cách nào dẫn đến. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, một người làm cây trụ cho họ vịn, một người đỡ họ, nếu không thể được thì lấy y khiêng họ đến. Vâng lời Phật dạy, quý thầy khiêng đến. Do khua động nên nhọc mệt, bệnh trạng thêm khốn khổ, có trường hợp tử vong. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nên lấy thanh tịnh dục đến. Trong đó, có trường hợp được gọi là giữ thanh tịnh dục, có trường hợp không được, có trường hợp được gọi là thọ thanh tịnh dục, có trường hợp không được, có trường hợp được gọi là trì thanh tịnh dục đến, có trường hợp không được. Không được gọi là giữ dục thanh tịnh. Nếu gửi dục thanh tịnh cho tỳ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni, hoặc gửi thanh tịnh dục cho người cuồng tâm, loạn tâm, bệnh hoại tâm, người bị tẩn, người bị cử, người tự nói tội, người ở khác cương giới. Nếu không như pháp, nói ba lần, nay tôi gửi thanh tịnh dục cho thầy, thầy nhận dục thanh tịnh của tôi. Cho đến câu, trong tăng sự như pháp, vì tôi xưng danh nói và giữ thẻ hành trù, đều không gọi là gửi dục thanh tịnh. Nếu ngược lại như trên, gọi là giữ dục thanh tịnh. Không gọi là thọ thanh tịnh dục. Tự mình không như pháp, không biết danh tánh người kia. Ngoài ra như trên, đều không gọi là thọ thanh tịnh dục. Ngược lại, đây gọi là thọ dục thanh tịnh. Được gọi là trì thanh tịnh dục đến. Nếu tỳ kheo trì thanh tịnh dục đến trong chỗ Bố Tát, bèn ngủ, hoặc cuồng tâm, tán loạn tâm, bệnh hoại tâm, hoặc người bị tăng trao pháp yết ma, không thấy tội. Yết ma không bỏ ác kiến, yết ma không hối quá, hoặc biến thành hai căn, huỳnh môn, không căn, hoặc quên nói. Như vậy cũng được gọi là trì thanh tịnh dục đến. Nếu ngủ hoặc quên không nói, đều phạm đột kiết la. Nếu giữa đường ngủ, vân vân cho đến, quên nói đều không được gọi là trì thanh tịnh dục đến. Hai nhỏ, lại có các tỳ kheo bệnh không thể nói thanh tịnh dục. Do đó bạch Phật, Phật dạy nên dùng thân gửi dục thanh tịnh. Các tỳ kheo không biết dùng thân để gửi dục thanh tịnh như thế nào, bạch Phật, Phật dạy, hoặc đưa tay lên, hoặc chỉ tay, hoặc lay động thân, lay động đầu, cho đến nháy mắt, được gọi là dùng thân gửi thanh tịnh dục. Ba nhỏ, lại có các tỳ kheo bệnh, không thể dùng thân gửi thanh tịnh dục, bạch Phật, Phật dạy. Nên cả chúng đến chỗ người bệnh, rồi mời tỳ kheo nói giới, ngồi chính giữa để nói. Khiến các tỳ kheo bệnh hướng đến vị nói giới.